Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 42 Khi các ngươi kiêng ăn trong loạt bài với chủ đề Tăng trưởng tâm linh. Trong thời Chúa Giê-xu, người Pha-ri-si áp dụng kỷ luật thuộc linh bằng cách kiêng ăn và cầu nguyện khá nghiêm nhặt. Tuy nhiên, họ đã lạm dụng sự kiêng ăn để phô trương chính mình là thiêng liêng hơn là kiêng ăn để tương giao với Chúa. Chúa Cứu Thế Giê-xu không phản đối việc kiêng ăn vì bản thân Ngài đã từng kiêng ăn 40 ngày đêm trước khi bắt đầu chức vụ. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 2, nhưng Ngài muốn cho mọi người cần có thái độ đúng đắn khi kiêng ăn. Chúa Giê-xu đã dạy môn đồ trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 16 đến câu 18 như sau. Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giá hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi. Và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 16 đến câu 18. Qua lời dạy của Chúa, chúng ta học được thái độ đúng khi kiêng ăn như sau. Thứ nhất, không phô trương và giả hình khi kiêng ăn. Lời Chúa dạy, khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Trong câu 16, luật pháp thời Cựu Ước quy định người Do Thái phải kiêng ăn mỗi năm một lần vào ngày đại lễ chuộc tội, theo Dân Số Ký chương 29 câu 7. Sau thời lưu đày Babylon, dân Do Thái có 4 kỳ kiêng ăn hàng năm như lời Chúa dạy trong Sa-cha-ri chương 8 câu 19. Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy, sự kiêng ăn về tháng 4, sự kiêng ăn về tháng 5, sự kiêng ăn về tháng 7, sự kiêng ăn về tháng 10. Sẽ làm sự vui mừng, hớn hở và ngày lễ vui chơi cho nhà Giuđa. Vậy hãy ưa sự chân thật và bình an. Theo Sa-cha-ri chương 8 câu 19. Tuy nhiên, người Pha-ri-si thì kiêng ăn mỗi tuần 2 lần để gây ấn tượng trên dân chúng về đời sống thiêng liêng của họ. Theo Phúc Âm Luca chương 18 câu 12. Như vậy, kiêng ăn không phải là sai, nhưng khi thực hiện kiêng ăn, có một số thái độ khiến cho việc kiêng ăn trở nên mất ý nghĩa. Trong lời dạy của Chúa Giê-xu, Ngài cho môn đồ thấy thái độ không đúng của một số người khi kiêng ăn như sau. Trước hết, họ làm bộ buồn rầu để cho mọi người thấy họ đang chiến đấu với cơn đói khát của thể xác khiến thân thể họ bơ phờ. Sự buồn rầu của họ không như điều sứ đồ Phao-lô dạy, sinh lòng hối cải. Trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 7 câu 9. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu cho biết thái độ buồn rầu của họ chỉ là giả hình, đóng kịch nhằm mục đích gây ấn tượng cho người khác. Sau đó, họ nhăn mặt. Họ muốn cho người khác biết họ đang thực hiện một kỷ luật thuộc linh bằng sự kiêng ăn, và chính họ như đang phải trả giá ghê gớm khiến mặt mày hốc hác, tiều tụy. Với thái độ đó cho thấy rằng họ xem việc kiêng ăn như là một gánh nặng, khiến họ phải chịu đau đớn, khốn khổ, chứ không phải là phước hạnh. Đó là thái độ mà Đức Chúa Trời không thể chấp nhận. Chúa Giê-xu cho biết, người Pha-ri-si kiêng ăn không phải để tự hạ mình xuống, ăn năn thống hối về tội lỗi mình, hay muốn tâm trí được sáng suốt, hoặc tâm linh được tỉnh thức để tìm kiếm Đức Chúa Trời, đặng làm điều đẹp lòng Ngài. Nhưng mục đích của họ là phô trương, muốn cho người khác biết mình là thiêng liêng, thánh thiện, để người ta khen ngợi họ. Vì họ muốn phần thưởng nơi con người hơn là nơi Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu giải thích rằng nếu người ta chỉ kiêng ăn để gây ấn tượng trên người khác mà thôi, tức là họ đang bóp méo mục đích của việc kiêng ăn. Kiêng ăn là áp dụng kỷ luật thuộc linh cho chính đời sống mình. Đây là điều Chúa Giê-xu đã áp dụng trước khi bước vào chức vụ, cũng như nhiều con dân Chúa đã áp dụng, theo Công vụ chương 13, câu 2, câu 3. Tuy nhiên, khi kiêng ăn chúng ta phải dẹp bỏ thái độ kiêu ngạo và giả hình. Không riêng kiêng ăn mà ngay cả giờ thờ phượng Chúa, học kinh thánh, cầu nguyện, dâng hiến, phục vụ, vân vân. Nếu thực hiện vì động cơ phô trương hay đạo đức giả, không những khiến chúng ta đánh mất tính chân thật trong nếp sống cơ đốc, mà còn làm cho chúng ta không hưởng được những phước hạnh thuộc linh từ Đức Chúa Trời. Vì vậy khi kiêng ăn, chúng ta cần nhớ rằng động cơ chính trong sự kiêng ăn là làm hài lòng Đức Chúa Trời, chứ không phải để chúng ta phô trương. Nếu chúng ta kiêng ăn để người ta thấy là đã coi thường sự kiêng ăn, vì kiêng ăn không phải là một sự khoe khoang thành tích. Kiêng ăn để chúng ta dâng chính mình cho Đức Chúa Trời và tôn thờ Ngài. Vì vậy khi kiêng ăn, chúng ta phải khiêm cung hạ mình trước mặt Chúa, trải tấm lòng chúng ta ra trước Chúa để Ngài bày tỏ tình trạng thuộc linh của mình. Ngõ hầu đưa đến kết quả là một tấm lòng tan vỡ, xưng tội, ăn năn và đời sống được biến đổi. Thứ hai, tỉnh thức và kín đáo khi kiêng ăn. Lời Chúa dạy, song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi. Và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Trong câu 17, câu 18, Chúa Giê-xu muốn dạy các môn đồ phải có thái độ và hành động khi kiêng ăn như thế nào. Điều đầu tiên phải thấy kiêng ăn là đặc ân Chúa ban cho. Người Do Thái rải tro lên đầu khi kiêng ăn. Tuy nhiên Chúa Giê-xu dạy, nếu ai kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu. Trong thời Cựu Ước, người được xức dầu là người biệt riêng cho Đức Chúa Trời để Ngài sử dụng vào những công việc thánh hay những công việc thiêng liêng. Hơn nữa, xức dầu còn tượng trưng cho sự trang bị để phục vụ. Nên việc xức dầu trên đầu là hành động bày tỏ người ấy được hưởng đặc ân của Đức Chúa Trời. Chúa muốn dạy rằng, đối với người Pha-ri-si, xem việc kiêng ăn là một gánh nặng. Nhưng đối với con dân Ngài, phải xem việc áp dụng kỷ luật thuộc linh trong kiêng ăn là một đặc ân Chúa ban. Điều thứ hai, phải sáng suốt, tỉnh thức khi kiêng ăn. Trong cuộc sống khi chúng ta buồn ngủ hay tinh thần mệt mỏi, nếu chịu đi rửa mặt, chắc chắn chúng ta sẽ tỉnh táo và cơn mệt mỏi sẽ lui đi. Chúa dạy con dân Chúa khi kiêng ăn phải rửa mặt, nghĩa là một người khi kiêng ăn phải xuất hiện trong dáng vẻ bình thường, mặt mày tỉnh táo, chứ không buồn rầu, bơ phờ, hốc hác hay tiều tụy. Mặt khác, khi kiêng ăn còn khiến tâm linh và tâm trí chúng ta được sáng suốt, tỉnh thức để nhạy bén trước những lời chỉ dạy của Đức Thánh Linh và sự hướng dẫn của Ngài, thì không có lý do gì khiến chúng ta âu sầu hay ủ rũ. Điều thứ ba là phải lặng lẽ, chân thành khi kiêng ăn. Vì mục đích chân chính khi kiêng ăn không phải để phô trương cho người ta xem thấy, mà là kín đáo. Giống như bố thí và cầu nguyện, sự kiêng ăn thật phải được thực hiện ở nơi kín đáo, tức là giữa người ấy với Đức Chúa Trời biết mà thôi. Chúa Giê-xu muốn dạy rằng, các hành động tự hy sinh quên mình cần phải được thực hiện cách lặng lẽ và chân thành. Ngài dạy mọi người áp dụng các kỷ luật thuộc linh vì lý do chính đáng, chứ không phải vì thói ích kỷ, muốn được thiên hạ khen ngợi. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, toàn năng và toàn tại, nên Ngài nhìn thấy hết những động cơ trong lòng và những suy nghĩ trong tâm trí con người. Như lời Chúa dạy rằng, lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi, vì lời chưa ở trên lưỡi tôi. Kìa, lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Theo Thi Thiên 139 câu 1 đến câu 4, Chúa sẽ ban thưởng cho những ai có thái độ đúng đắn trong sự kiêng ăn và cầu nguyện. Kiêng ăn giúp chúng ta chế ngự lòng thèm muốn của thể xác và giữ gìn những ưu tiên trong đời sống thuộc linh của chúng ta được ngay thẳng, nhưng đừng bao giờ để cho sự kiêng ăn trở thành dịp cho sự phô trương thuộc linh. Áp dụng thường xuyên kỷ luật tâm linh bằng cách kiêng ăn sẽ giúp chúng ta có thì giờ cầu nguyện tương giao với Chúa, khẩn thiết cầu thay cho công việc nhà Chúa đáp ứng những nhu cầu và mục vụ khác nhau cho Chúa và Hội Thánh Ngài. Khi chúng ta thường xuyên áp dụng kỷ luật tâm linh bằng cách kiêng ăn và cầu nguyện, giúp mối liên hệ giữa Chúa và chúng ta trở nên sâu nhiệm và phước hạnh hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng kiêng ăn thật là không ăn uống những thực phẩm trần gian, nhưng phải ăn uống bánh của sự sống đời đời, là lời Chúa. Kiêng ăn như thế giúp cho đời sống tâm linh chúng ta tăng trưởng và trưởng thành trong sự nhận biết ý muốn Chúa, với sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng để sống xứng đáng với tình yêu và ân sủng của Chúa, đặng đẹp lòng Ngài, sinh ra mọi việc lành. Nhờ đó chúng ta có được sức mạnh Chúa ban để sống cho Chúa và phục vụ Ngài cách kết quả. Nếu kiêng ăn mà không kết hợp với ăn uống bánh thiêng liêng là rước lấy sự suy dinh dưỡng cho cả thuộc linh lẫn thuộc thể của chính mình. Tóm lại, lời Chúa dạy con dân Ngài cần phải kiêng ăn và cầu nguyện. Tuy nhiên, khi kiêng ăn, con dân Chúa phải có thái độ đúng đắn. Chúng ta phải giữ vẻ ngoài bình thường khi kiêng ăn và không thực hiện việc kiêng ăn như là một hành động phô trương để tìm sự tán thưởng từ con người. Nếu chúng ta chăm tìm phần thưởng từ con người thì sẽ mất phần thưởng từ Đức Chúa Trời. Khi thực hành kiêng ăn thường xuyên, giúp chúng ta kinh nghiệm được những phước hạnh và sự hữu ích mà kỷ luật tâm linh này mang đến. Vì kiêng ăn và cầu nguyện là phương tiện để chúng ta đạt được sự chữa lành, khôn ngoan, sức mạnh thiêng liêng và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời để đắc thắng những cám dỗ, khó khăn thách thức và phục vụ Chúa cách kết quả. Mong ước sự kiêng ăn và cầu nguyện sẽ trở thành một kỷ luật tâm linh chính yếu trong sinh hoạt thuộc linh của mỗi cơ đốc nhân.
Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, hồn bay thanh thoát về chốn cao vời, dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời. Dâng lên Ngài dòng nước mắt rơi bao năm tháng cơ cầu, cúi xin ơn thương nhiệm màu xóa vết thương lòng đau. Khi biển đời dâng bao tố, ngàn muôn lớp sóng tôi lôi dập vù, gì cho thuyền hồn yêu đuối được vào nương nấu vầng đá muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa ban mai hay lúc đêm dài, xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu nài. Nguyện cầu Chúa trên trời cử tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa tha tội hận thù gian dối, xin Chúa cho từ ơi ban cho lòng này càng yêu Chúa hơn, xin Chúa ban bình an xuống nơi gian trần đầy dẫy gấm hơn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, hồn như lướt sóng trùng dương xa bờ, phong ba chập trùng ngăn lối, nguyện Ngài dẫn dắt vào bên mong chờ. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa ba ngôi tôn quý muôn đời, thưa với Cha yêu thương ngàn lời, giờ phút tuyệt vời